pháp môn, trì danh niệm Phật, vãng sanh cực lạc. Của tác giả Huỳnh Lão Cư Sĩ. Lời người dịch: Đạo Phật có rất nhiều pháp môn, nhiều tông phái để tu trì như Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, vân vân. Một cách giản dị, tôi suy nghĩ như thế này: Thiền quán muốn có kết quả, Mật Tông muốn có linh nghiệm, thì dù bất cứ một môn nào, tông nào, điều trước nhất là Phật tại tâm. Ta phải được sáng lên. Muốn thế thì nên nhất tâm niệm Phật. Trong Kinh Di Đà Sư Sao có câu: Niệm Phật tức là niệm tâm, sanh kia không sanh đây. Hơn nữa, pháp môn niệm Phật, theo Kinh nói, là pháp môn rất thích ứng cho chúng sanh trong đời. Pháp nhược ma cường, dễ hành trì, đạt hiệu quả. Quan trọng là cần chuyên tâm. Một duyên may hy hữu, tôi gặp được quyển Pháp môn trì danh niệm Phật vãng sanh cực lạc này của một vị pháp hữu biếu. Quyển nguyên bản chữ Hán được in từ Đài Loan. Quyển này tác giả là Huỳnh Lão Cư Sĩ giới thiệu trong lời tựa, nhưng chỉ là đề niệm Phật hành nhân, tức là người tu hành pháp môn niệm Phật. Càng đọc, tôi càng thấy thích thú, say sưa. Nội dung có thứ lớp, dễ hiểu, khả thi. Người muốn tu, đọc đó, dễ bước vào pháp môn để hành trì. Tôi nghĩ rằng cần phải được dịch ra để mọi người cùng đọc, cùng học, cùng thực hành, cùng nguyện cầu pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Chưa biết đã có ai dịch hay chưa, không ngại chính mình văn thô, chữ thiển, nhưng sự nhiệt tình đang trỗi dậy trong lòng, mạo muội làm chiếc cầu nối, nối liền giữa tác giả và rộng rãi những người hữu duyên. Tôi quyết định dịch quyển sách này, ngưỡng mong sự hỷ xả, chỉ dạy của chư vị cao minh, đồng nguyện cầu pháp giới chúng sanh cùng hít thở hương sang cực lạc. Mai Hiên Tây, Tịnh Thất Chùa Đại Giác, Bảo Lục, 3 tháng mùa hè năm 2000. Hải Huyền, Giao Viên, kính bái. Lời nói đầu: Niệm Phật tu hành bằng chân tâm là biết được tánh trọng yếu của vấn đề niệm Phật. Không quản ngại công tác nhiều, sự tình bề bộn, tuy thân bận mà tâm không bận rộn. Không để việc đời vướng mắc mà bị chuyển đổi. Như gương chiếu hình, thì hiện lên không chỗ nương cậy, hình mất đi không lưu dấu. Cả ngày công việc đoan vây mà vẫn thông dong ngoài vật. Bởi vậy, hàng ngày lợi dụng những lúc ngủ dậy, trước khi ngủ, trước và sau khi ăn, trước khi làm việc, sau khi làm việc, lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi, tùy thời tùy chỗ mà niệm Phật. Lúc công tác dùng tâm suy nghĩ, tạm thời gác câu niệm Phật. Công việc xong rồi lại tiếp tục câu Phật hiệu. Niệm Phật nhiều để thành thói quen niệm Phật. Trong tâm có Phật thì sẽ được nhất tâm bất loạn. Hiện đời này chứng được niệm Phật tam muội càng hay. Đó là không làm các việc ác, vẫn làm các pháp lành, tự thanh tịnh nơi ý. Ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh thì lúc mệnh chung mới có thể biết được trước giờ chết. Thân không bệnh khổ, thần trí trong sáng thì chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, ngồi hoặc nằm niệm Phật mà vãng sanh về thế giới cực lạc. Cuộc sống hiện đời yên ổn, tốt đẹp, tự tại, vui vẻ. Niệm Phật tu hành không chân là không niệm Phật nhiều, hoặc cho rằng lúc mạng mất, tâm còn, mời người đến trợ niệm là được. Lòng ham muốn phần nhiều chỉ là thành gia, lập nghiệp, mua xe, mua nhà. Các điều bận rộn mãi với miếng ăn, thức uống, chơi bời dục lạc, hưởng thụ, bèn nói rằng không có thời gian niệm Phật. Lúc bình thường thì không biết niệm Phật, trong tâm không có Phật. Ba nghiệp thân miệng ý lại không thanh tịnh, lúc mình trông bình khổ rất nhiều. Thần trí hôn mê, ác nghiệp hiện ra trước mặt, bàng hoàng lo sợ. Sáu thần không chủ, tình ái lại không bỏ được, tà nghiệp hiện tiền, tâm sanh điên đảo. Không biết niệm Phật càng không thể nói là chuyên nhất niệm Phật được. Có người trợ niệm cũng uống vậy, bởi vì sao? Vì thần trí của người hôn mê, tà niệm hiện tiền, tâm sanh điên đảo, không biết niệm Phật. Người không dựa vào chính mình được, dựa vào người khác cũng dựa không được. Người nhà cũng không biết thời gian người mệnh chung, người nhà chỉ trông nom bệnh tình của người. Đến lúc mới mời đoàn niệm, ban hộ niệm đến để trợ niệm. Có người trợ niệm chẳng vãng sanh, lúc không có người trợ niệm thì đã chết rồi. Người không như lời dạy, không như pháp, thì nhân như thế, quả như thế đó. Cho là việc đời bận rộn ư, vì lúc hưởng thọ dục lạc, há có thể chẳng ai dè thấy nhân sâu xa. Chợt vì cái vui khoảnh khắc, chuốc lấy họa ương nhiều đời. Cần phải biết rằng, giả như giàu có vàng bạc đầy nhà, gia thế rạng rỡ, cũng khó tránh khỏi lúc suy tàn và bệnh. Có đủ ngàn điều khoái lạc vô thường đến lúc kề bên. Một khi mất thân người rồi, khổ ơi là khổ. Hãy xem người xưa có mấy ai có được tốt đẹp trọn đời. Chỉ có niệm Phật tu hành vãng sanh thế giới cực lạc, lìa khổ được vui, chân lạc mới là đường chánh. Tác giả: Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện nơi đời, dạy ngay cho chúng ta con đường ra khỏi sanh tử. Song pháp của Phật thì mênh mông như biển cả, rộng lớn sâu xa, các pháp môn, hạnh môn rất nhiều. Cần phải xét ngay chỗ cứu cánh, nghiền ngẫm thấu triệt. Đối với kẻ phàm phu hời hợt thật chẳng dễ vậy. Đức Như Lai thương xót chúng sanh thời mặc pháp, nghiệp dài phước mỏng, khó thành đạo nghiệp, không vì sự thưa thịnh mà tự nói pháp môn niệm Phật. Các kinh đều rộng khen, chư Phật đều tôn vinh công đức bất khả tư nghị này. Đức Phật chỉ thẳng cho chúng sanh cửa ngõ giải thoát, phương tiện tối thắng nương vào. Từ lực, Phật lực và tha lực mà thành tựu. Song pháp môn này tuy dễ thực hành được, nhưng kẻ phàm phu, ngay trong khi thực hành chỉ cầu phước báo thế gian, tiêu tai cầu phước, mà không biết việc thành Phật, tác tổ của pháp xuất thế gian, không biết Phật là thế nào. Đức Phật A Di Đà là như thế nào mà thành tựu được trang nghiêm thanh tịnh, mà phát tâm học Phật, nơi Phật, thành Phật độ chúng sanh. Càng không biết niệm Phật như thế nào để đạt đến nhất tâm bất loạn, niệm Phật tâm muội, hiện đời này thành Phật, lìa khổ được vui. Quyển sách này tác giả là Huỳnh Lão Cư Sĩ, vì từ bi thương cảm đối với việc có được thân người, có nghe Phật pháp, có gặp thiện tri thức, nên đặc biệt soạn ra quyển Trì Danh Niệm Phật Vãng Sanh Cực Lạc Pháp, chỉ thẳng vào tâm con người, vào chân tâm niệm Phật tu hành. Như thế nào là niệm, như thế nào là tu chứng, để cùng lúc phá trừ một hạng người học Phật tu hành muốn cắt xét xén tâm tốt. Có người ngã mạng cầu thần thông cảm ứng, có người cầu khai ngộ, có người đem tâm vọng tưởng làm chỗ tôn thờ, dục tốc bất đạt, cho đến nỗi tạo thành tập khí tồi tệ, tẩu hỏa nhập ma, so ra điều là như thế. Quyển sách này mở bài việc cần biết để tu hành, phân đoạn giản dị, rõ ràng, dễ hiểu, trực tiếp, ngay mục, mũi kim mà thay máu, nương nơi pháp Phật mà tuần từ lần tiến tới, đi vào quy củ, chánh tri, chánh kiến, loại trừ tâm bệnh của chúng sanh, đoạn dứt phiền não. Như thế là học tập, tu hành và diệt khổ ngay trong sinh hoạt thường ngày, không đi vào cực đoan, sạch trừ sự hấp tấp trong tâm, Phật tánh mới có thể hiển hiện ra luân hồi cái tâm thanh tịnh của tự tánh. Tâm thanh tịnh tức là Phật, là tâm là Phật. Đây là một quyển sách hay để làm gương soi, nên lưu truyền rộng khắp. Mong những người có tâm cầu cùng nhau hoành dương đồng nguyện, động lực đồng về tịnh độ của Phật A Di Đà ngày 16 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 87, nhà tịnh ở Phật đường Bảo Quang duy nhất đề. Dẫn nhập. Phật tử là người Quảng Đông, sinh năm Dân Quốc thứ 18. Lúc nhỏ thì không tin Phật, không bái thần. Có thể nói, trong rối rắm càng mơ hồ, rối rắm lộn xộn hơn nửa đời người, đến lúc sắp đậy nắp quan tài luận tội mới tin Phật, học Phật tu hành. Đáng tiếc, muộn một chút nhưng hãy còn chưa chậm. Trong 72 năm, cơ duyên chín mùi, ngẫu nhiên gặp trên báo Liên Hợp xuất bản có in giúp Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Linh Dị Lục, theo đó được mấy bản in giúp. Sau đó nhận được quyển Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa Linh Dị Lục, là nhận được mấy tờ tạp chí của Phật giáo, tạp chí xã từng kỳ gửi đến, và thỉnh được mấy quyển sách Phật, được nghe Phật Pháp, mới để tâm với việc lớn sanh tử, nhân quả. Thiện có báo thiện, ác có báo ác. Con người từ đâu sinh ra, chết đi về đâu? Thế giới ta bà là biển khổ, người nghèo khổ, người giàu cũng khổ, khổ nhiều vui ít. Ra khỏi ba cõi sáu đường, lìa khổ được vui gọi là chơn lạc. Khái lược có nhận thức, chỉ hơi tin Phật mà không học Phật tu hành thì không ra khỏi vòng luân hồi của ba cõi sáu đường. Chính như vậy mà bắt đầu học Phật tu hành. Nhưng vì cảm thấy khó được thân người, khó sinh nơi trung tâm quốc gia, khó nghe được Phật Pháp, khó gặp được thiện tri thức, khó sanh được tín tâm, nên một tầng khó hơn một tầng. Khó được thân người, con người đời đời kiếp kiếp đều ở trong lục đạo luân hồi, may mắn có thể được thân người thật chẳng phải dễ. Khó sinh nơi quốc gia trung tâm, không phải sanh nơi có Phật giáo thôi mà Phật giáo lại phải thịnh hành. Trên thế giới, địa phương có Phật giáo không nhiều, mà chỗ Phật giáo thịnh hành càng ít. Như ở Đại Lục ngày trước thì có Phật giáo mà lại thịnh hành, nay chỉ có Phật giáo mà không thịnh hành. Mỹ Quốc ngày trước không có Phật giáo, ngày nay có mà không thịnh hành. Đài Loan là nơi có Phật giáo, lại thịnh hành. Khó nghe Phật Pháp. Pháp môn tịnh độ trì danh niệm Phật lại càng khó nghe. Kinh Phật là kinh dùng văn nói, văn tả. Hiện đại, kinh người ta đọc là văn bạch thoại. Nếu người không đọc qua văn nói, kinh Phật thì không hiểu, tài không thể nói được Phật Pháp thông đạt, hiểu rõ nghĩa kinh. Xem kinh Phật không giống như xem sách tham khảo hay phương tiện nào đó. Ưa xem thì đến thư viện để xem, nếu muốn xem lại phải mất công đi tìm. Người thường được nghe Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp cũng chẳng có nhiều. Người có thể nghe Pháp sư giảng về phương pháp tu hành trì danh niệm Phật lại càng ít. Nhưng ở nơi chúng tại gia chỉ tin Phật cầu phước báo nhân thiên, ăn no mặc đẹp, ở nhà tốt, ăn uống vui chơi tận tình, không tu hành. Vì vậy Pháp sư giảng kinh thuyết Pháp cho chúng tại gia viết ra chú trọng trên vấn đề học giáo lý ở nơi Phật học, ít đề cập đến phương pháp tu hành học Phật. Khó gặp thiện tri thức. Có thể gặp được người thông đạt Phật Pháp, hiểu biết lý nghĩa, lại là bậc thiện tri thức tu pháp môn tịnh độ, trì danh niệm Phật, dạy cho phương pháp tu hành, trì danh niệm Phật. Rất khó, rất khó. Khó sanh tín tâm, không tin Phật, không có gặp ma quỷ thần, chẳng tin có Phật, Bồ Tát, hoặc nói Phật giáo là dạy mê tín, thậm chí hủy bán tam bảo, tin Phật mà không chịu học Phật tu hành. Sợ tu hành thì phú quý, vinh hoa, ham muốn vui, hưởng vui không thành được. Muốn tu hành mà ở trong thế giới muôn màu, một khi nghe tu hành cần phải giữ gìn tịnh giới. ăn trường chay, cuộc sống đạm bạc giản dị thô sơ, thì sợ có lại không dám tiến về trước, quay đầu ra sau mà chạy, hoặc gấp rút ra công cho mau, gần tới cái lợi. Học Phật tu hành chỉ tu tự lực, tu pháp môn khai ngộ, khó tiên tình độ, chẳng chịu niệm Phật. Nay đây thân người đã được lại sanh ở Đài Loan, có Phật pháp thịnh hành, có may mắn được nghe Phật pháp, lại hiểu biết học Phật, phương pháp trì danh niệm Phật, sợ khó ư? Không học Phật niệm Phật tu hành, một khi mất thân người, không biết đời nào kiếp nào lại có thể được nghe Phật pháp. Đèn trước gió, ngày cuối năm sắp hết, bóng dương quang đâu còn được là bao. Một khi dụ dự lầm lỗi, chỉ hơi tin Phật mà mê đắm những dục lạc hưởng tụ ở thế giới này, đến lúc mất thân người thì khổ thay, khổ thay. Phật tử là chúng tại gia hạ căn, chỉ lược hiểu về Phật pháp, duy có lòng cung kính chí thành, một lòng nguyện sanh thế giới cực lạc, y cứ nơi sự dạy dỗ như pháp tín thọ phụng hành, tín sâu thiết tha nguyện trì danh niệm Phật. 78 năm đơn thân bước vào cửa sen, hà thủ công phu tu hành, tự che nhà nhỏ đóng cửa lại, tà từ dứt mọi ngoại duyên, không có việc không ra khỏi cửa, không xem tivi báo chí, chẳng nghe âm nhạc, chỉ nghe chơi tân văn rộng rãi, quá ngọ không ăn, chuyên tu trì danh niệm Phật. Thời gian từng ngày qua đi đều vui vẻ lắm, cảm nhận sâu xa kinh điển Phật giáo, sách quyển rất nhiều, ước gần vạn tập. Lúc kinh Phật từ Phạn văn dịch ra Trung văn, người lúc đó dùng văn nói văn viết nghĩa giáo rộng rãi, lý nghĩa nói ra lúc đó từ ý rất là sâu, danh tướng rất là nhiều, khó đọc khó hiểu. Văn người đời nay đọc là văn bạch thoại, nếu chưa từng đọc qua văn nói, văn rất khó xem. Hiểu được Phật pháp càng không thể nói rõ nghĩa được. Chỗ nói rằng hiểu rõ về Phật pháp cũng là phần nhiều nương nơi kinh mà giải nghĩa thôi. Cũng có nhiều người nghiên cứu đọc 8 năm, 10 năm cao lắm chỉ hiểu phân nửa. Người đời nay nếu chẳng tu trì trong sạch, qua loa không dễ gì hiểu sâu được nghĩa. Tuy phát tâm nghiên cứu đọc tụng thường khó nhập môn, được tinh thông nghĩa nhiều đời tổ sư đại đức viết ra cũng chẳng phải là ít. Hiện tại trong hoàn cảnh này, người đời vì viết để làm kế sinh sống, cuộc sống càng thêm bận rộn, từ đó làm sao tìm ra thời gian để nghiên cứu đọc tụng ư? Nói gì đến hiểu rõ Phật pháp. Cũng nhân nơi cái biết không sâu, tín lại không kiên cố, nguyện càng không thiết tha, tu hành bất lực, tâm địa thô tháo, trong quá trình tu hành gặp hoàn cảnh bất lợi, hoặc là bị sự công kích của ma oán nghiệp xưa, không thể hiểu được duyên cớ, cả một cách sâu xa rất nhiều đối với những bạn học Phật, chỉ biết làm thiện, cầu tài, cầu thọ, cầu bình yên, không biết được học Phật để tu hành, ra khỏi ba cõi, lìa khổ được vui, cho đến thành Phật. Người có chí học Phật tu hành, chẳng biết Phật pháp, trong đó tối trọng yếu là bộ kinh nào để đọc, mà đọc đây. Pháp môn tu hành là nhiều như thế, tu pháp môn nào được, chỉ thích tin Phật, tụng kinh, lại một vài lại Phật, niệm một vài tiếng Phật qua loa, hoặc người học về thiền tông, ngồi rồi đi, được chút ít hiểu biết là linh cảm, giống hoặc thấy ánh sáng, thấy hình ảnh, các cảnh giới biểu hiện thì cho là khai ngộ rồi. Hoặc là người học tịnh độ, cho là niệm một vài tiếng Phật là niệm Phật, thì có thể mình trông về thế giới cực lạc rồi. Chẳng cố gắng thực sự niệm Phật, chẳng chịu niệm Phật nhiều, không có tập quán niệm Phật, trong tâm không có Phật, không thể cầu sanh về thế giới cực lạc. Đông đảo chúng sanh, người có thể niệm Phật có được bao nhiêu người ư? Rất ít. Người có khả năng biết phương pháp trì danh niệm Phật tu hành lại có được bao nhiêu người ư? Càng ít. Người giàu có là bị mê muội ở nơi giàu có, người thông minh bị mê muội ở thông minh, người ngu si bị mê muội ở ngu si. Nếu có một quyển sách hệ thống lược đủ cho người tại gia học Phật trì danh niệm Phật tu hành, mọi người sẽ thấy được rõ ràng. Vả lại, một quyển sách dễ học, dễ hành, khiến cho người có chí trì danh niệm Phật tu hành thì cũng có khả năng vãng sanh thế giới cực lạc rất nhiều. Vì cảm nhận đối với vấn đề này, đem chỗ biết viết thành trì danh niệm Phật vãng sanh cực lạc pháp mà đơn giản giới thiệu để cung cấp cho người có chí học Phật, niệm Phật tu hành để giúp tham khảo và gắn kết thiện duyên. Người đời người mong cầu giàu có, sống lâu, khỏe mạnh, vui vẻ. Người người đều muốn có để hưởng, nhưng người đạt như nguyện ít lại càng ít. Có người nghèo khổ, có người nhiều bệnh hoặc tàn phế, có người đoạn mạng chết sớm. Chỉ có sự vui vẻ, người người đều có thể hưởng thụ được. Nhưng thật đáng tiếc, có một số người tóm lại không nhìn rõ, lệch lạc, tự tìm khổ não, từ bỏ vui vẻ, lui trốn trong ba nhà, trốn lánh vui tươi, thường sống lỗi lầm trong khổ não. Vui vẻ không chỉ là sản phẩm có lợi, chỉ chuyên của người giàu có, còn người nghèo khổ thì không có phần. Vui vẻ việc đó không phân là người giàu có hay nghèo hèn, già trẻ, nam nữ đều được bình đẳng. Mọi người đều có thể hưởng thụ vui vẻ. Hằng ngày sự vui vẻ thường có, xem ra vì sao chỉ đối với chính mình thôi. Nhận thức chân thật mà nói thì việc tìm cầu của một đời người chính là vui vẻ. Vui vẻ mà phải thiểu dục tri túc thì mới đầy đủ, tiếp nhận tất cả. Trong tâm tự được, tự đầy, tự đủ. Ở địa ngục cũng như thiên đường, có bệnh ở nơi thân hoặc tàn phế, biết nhân quả, không oán trời trách người. Có bệnh mà hay lấy vô bệnh quan sát, lại bất giác khổ. Đoạn mạng, chết sớm, cũng có thể mỉm cười mà đi. Một người trọn đời mong cầu là cái gì? Vàng bạc, danh vị, quyền thuế hoặc học vị đều là thứ yếu, vì những cái này chỉ là cái bề mặt. Cái mà thấy được chỉ là một loại cảm thọ đầy đủ, tạm thời, ngắn ngủi, mà chẳng phải là cái vui vẻ lâu dài. Có thể lâu dài vui vẻ mới là nhân chính. Vui vẻ là một loại tâm cảnh, một loại cảm giác nội tại thuần túy. Cũng chẳng phải hoàn cảnh, nương gá vật bên ngoài có hình thể, cũng chẳng phải là hoàn toàn xa lìa ra ngoài vật bên ngoài có hình thể. Vui vẻ là một sự cảm thọ vô hình của tâm linh sâu xa. Nó được chứa nhóm từ chỗ sâu thẳm của tâm linh. Ngay lúc chúng ta muốn dùng nó, tâm chúng ta lại có thể cảm giác sâu sắc, vượt lên trên cái tâm, mai một đi cái chẳng, vui sở hữu. Cái đó chúng ta gọi là vui vẻ. Một vài lúc lại biến khắp toàn thân chúng ta, thậm chí không khí xung quanh sung mãn, lâng lâng cảm giác vui sướng. Người giàu nếu không biết đủ, tri túc thì không đầy đủ. Có rồi càng muốn càng nhiều, tốt rồi càng muốn càng tốt, được rồi lại sợ mất đi, lại sợ tai họa tới mình, lại sợ sang bệnh, lại sợ chết mất, cả ngày tổn thương gân não, bàng hoàng không an, buồn bực, lo sầu sợ sệt, lúc nào mới hết, ở thiên đường cũng như là ở địa ngục. Chỉ cần có một khoảnh khắc vui vẻ thì những việc tham sân si, nghi mạn, đấu tranh, tư riêng sợ sệt, khẩn trương, giận buồn phiền, lo nghĩ, tính toán sẽ mất thôi. Tâm tình có thể mở mang, thoải mái trở lại. Đâu phải có tiền, có danh, có thế lực, ăn ngon, mặc đẹp, ở cao sang mà không có tâm tình thoải mái để hưởng thụ thì đâu phải là vui vẻ. Người nghèo mà biết thể dục tri túc thì là đầy đủ, biết nhân quả, rõ thị phi, không bào ngược, không tự ti, không thèm muốn của người, không tham, không sân, không oán, không tranh, không ghét, không sợ thẹn, không so sánh nhà người, tự mình buôn bán bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, không tủi hổ hình vóc xấu, lại không vì không có tiền mà buồn rầu làm tổn thương gân não, mặc áo vải, ăn cơm hẩm, ở nhà tranh, đầy đủ với thiền thật, không kêu ca, khuất phục, lại còn mừng vui hạnh phúc, không có lạnh lẽo đói rét, thì tự mình được cái vui. Đời người lạc quan, biết sống vui, tâm não rộng rãi, quán xem các pháp ít ham muốn và biết đủ thì sẽ đầy đủ. Giàu từ người khác mà giàu, nghèo từ người khác mà nghèo, là vật ngoài thân, thuận với tự nhiên, không cưỡng cầu. Tốt hoài đắc thức, khổ vui, chế khen vinh nhục, không so tính. Phàm việc gì chỉ hỏi tâm không hổ thẹn, tùy gặp cảnh mà an, tâm an thì lý được, không bị hai cảnh thuận nghịch chi phối. Bình thường đời sống bất hạnh, bị nghèo thiếu vây quanh, cũng có thể an bần lạc đạo, không oán trời trách người, chẳng vì người nghèo khổ mà tự ti, thản nhiên mà tiếp nhận những ngần mé bất hạnh, quên đi cái khổ nghèo thiếu, mạnh khỏe, mẻ sức hoặc tàn phế, cũng có thể vui sống hàng ngày. Chẳng thể những nơi bệnh khổ mà lẫn quẩn rên la, trên tâm linh là an tường tự tại và vui sướng. Thật sự mà nói, vui vẻ do sự kích thích của vật bên ngoài sản sinh, phần nhiều thuộc về khoái lạc cảm quan. Sự vui vẻ xuất phát từ nội tâm thì khoái lạc của tâm linh. Nguồn gốc của hai sự khoái lạc ấy không đồng, thứ lớp cũng có sai khác. Đứng một phía mà nói, sự vui vẻ của cảm quan đến vui, đi cũng vui, như ngày mùa hạ mây tụ, lại vẹt tan ngay mà đi qua. Sự vui vẻ của tâm linh thì sanh lần hồi, rồi chậm chạp đầy lên, giống như nước suối của núi mùa xuân nhẫn nhơ chẳng khô. Ngài Tý Giả nói, biết đủ có thể đem niềm vui chất chồng thành núi, càng chứa càng dài. Không biết đủ thì sẽ đem niềm vui đục khoét thành vật, càng khoét càng sâu. Con người cuối cùng một đời tìm tìm kiếm kiếm, tranh tranh nghiệp nghiệp, tóm lại chỗ truy cầu thoát ly, không được hào hoa nơi vật chất và sự rõ ràng nơi danh lợi. Chỉ tất cả cần thấu rõ lương tâm, đạo đức, nhân nghĩa, tâm mới an, tâm an, để được vui vẻ. Nếu vì thỏa mãn đầy đủ lòng ham muốn của mình, tha hồ làm điều trái lẽ, thì có cái gì mà chẳng thể làm? Chẳng phải chờ đợi báo ứng đời sau mà thọ khổ, đời này cũng có thể hiển hiện tai họa trùng trùng. Như thế có thể vui vẻ được chăng? Rất nhiều người không được vui vẻ là bởi do từ lòng ham muốn ngóc ngách sâu xa. Nếu hay đem phú quý như mây trôi, danh lợi như khói sương, được mất không vinh ở nơi tâm, tự nhiên gió mưa buồn rầu cũng chẳng xâm phạm ở trong lòng. Huống gì tiếng buồn khí thảm không giúp được đối với công việc, sao chẳng lấy riêng một món tâm tình xem cho tất cả. Người học Phật tu hành chuyên nhất chí thành ở nơi chân tâm, tin thọ vẫn làm, chẳng cầu điều kiện hư vinh trước mắt, mà cầu ở nơi chỗ sâu xa của nội tâm, dứt bỏ dục vọng, chính mình và chấp trước, giữ gìn tâm thanh tịnh. Từ việc hành trì không gián đoạn, tự nhiên được an ninh, đầy đủ và vui vẻ trong tâm linh. Nhưng người tu hành có chánh kiến, chánh tư duy, tâm từ bi, làm việc thiện, không làm ác, thiểu dục tri túc, ít phiền não, có sự ký thác trên tinh thần là tin Phật, có lý tưởng thành Phật, tự nhiên cuộc sống được vui vẻ nhiều. Đương nhiên chẳng phải ngay khi mới bắt đầu tu thì có thể được sự vui vẻ trên tâm linh. Quyết cần phải thanh trừ tập khí vô minh chính mình, tham, sân, si, cải chánh hành vi hư hoại, sự vui vẻ mới có thể hưởng thọ được. Đời người vui vẻ. Vui vẻ là hạnh phúc, có thể đánh giá là vô giá. Cuộc sống của đời người là tìm cầu sự vui vẻ. Con người có quyền tìm cầu sự vui vẻ, nhưng vì tức có may mắn tìm được nó. Cuộc sống của con người có hai việc, một là cuộc sống vật chất, hai là cuộc sống tinh thần. Cuộc sống vật chất càng tìm cầu thì càng đau khổ, vĩnh viễn không thể đầy đủ. Nhưng nếu hướng về phương diện cuộc sống tinh thần để tìm cầu, thì tâm tình có thể thoải mái, tâm lý an ổn, thì sẽ được cuộc sống vui vẻ. Vui vẻ là thứ cảm thọ vô hình, sâu sắc của tâm linh. Nó là một món cảm thọ kỳ diệu, sâu sắc trong lòng của nhân loại. Nó là một đồ vật mà ta nhìn không thấy, nghe không được, sờ không động. Nó là một món tâm cảnh bất định, tùy theo thời gian ảnh hưởng chúng ta mà hiện khởi hay ẩn mất. Kỳ thật, sự vui vẻ không chỉ đầy đủ ở trên cảm quan. Nó là một sự sung sướng không dứt đến từ nguồn nội tâm, đầy đủ có thật và yên bình. Song có một vài người trên xã hội, ý đồ của họ đem những cuồng vui gợi tình làm tê mê, đem những sự huyên náo sướng lên những điều trái lẽ để làm cho trống vắng nội tâm. Con người duy có lúc thanh bần muốn cầu giàu có, cho là sau khi giàu đủ nhất định vui vẻ. Lúc thấp hèn muốn cầu vinh hiển quyền quý, cho là sau khi được quyền quý vinh hiển thì nhất định vui vẻ. Chỉ ngay sau khi có đủ tiền bạc, giàu có, đủ danh lợi, địa vị thì ban đầu sẽ có cảm giác cuồng vui hân phấn. Nhưng không lâu, cái đầy đủ tốt đẹp này cũng rất tiêu mau, tiêu mất không bình thường, không giấu. Có một câu chuyện Di Đồng kể rằng, có một người giàu có, khi có đủ tất cả những gì anh ta muốn, ngược lại phát hiện chính mình chẳng có sự vui vẻ. Mà một người dân bình thường, không giàu có, ngược lại hay bình thản, đạm bạc, vui vẻ một đời. Người dân đó so với người giàu có vui vẻ hơn. Đó là vì anh ta hiểu được tìm kiếm sự vui vẻ như thế nào, như thế nào khiến cho đời người chính mình giữ gìn được sự thoải mái. Người giàu có thì ngược lại cho là sự vui vẻ quyết cần phải tiêu hao tinh thần và sức lực mới có thể được. Do đó phung phí hết tâm tư nhào vào danh lợi vật chất mà hưởng thụ cho là sự vui vẻ, nên là như vậy. Người hiện tại lỗi việc lấy nhẹ, nặng của lợi ích làm việc, đong đo tiêu chuẩn nguyên tắc trong sinh hoạt. Do đó tuy là hưởng dụng không thiếu, trong tâm vẫn khó khỏi sự mất mát. Đây cũng chính là chỗ khổ thân chẳng do mình. Cái hoài của con người cho là tất cả đều là cái lý đương nhiên như vậy, mà không yêu tiếc tất cả đã có. Có rồi lại muốn thêm nhiều, tốt rồi lại muốn càng tốt, lại cố trèo lên, cố nhiên là tốt. Nhưng nếu không thể lãnh hội được cảnh giới bình ổn chắc thật, có lẽ toàn thế giới vẫn vậy, không thể vui vẻ. Bản chất của cuộc sống kỳ thật rất đơn giản. Con người sở dĩ không vui vẻ là do dục vọng, tham niệm quá nhiều. Con người ở trong cuộc sống vật chất, càng tốt càng nhiều, cũng chẳng đủ cho lòng dục vọng. Dục vọng không đầy đủ, tâm sẽ không yên tịnh. Tâm không yên tịnh thì không tự tại. Dẫu rằng danh lợi đã được, vật chất không thiếu, cũng chưa chắc có tâm cảnh vui vẻ. Con người cần phải đơn thuần trong cuộc sống vật chất, cần phải giản dị, mộc mạc. Càng đơn thuần càng giản dị càng tốt, sự vui vẻ tự nhiên đến. Sự vui vẻ là tự mình tìm lấy. Không thể nói trong hoàn cảnh ác liệt chịu đựng như thế nào. Chỉ cần nhìn trên phương diện tốt, nghĩ rằng có thể tri túc thỏa mãn với hiện thực. Tùy cảnh ngộ mà an, vui vẻ sẽ đến ngay. Như thế nào cuộc sống được vui vẻ? Đó hoàn toàn nắm trong tay chính mình. Cuộc sống con người thoải mái điều chẳng khó, song anh phải cần thiểu dục tri túc thì sẽ đầy đủ. Cuộc sống đạm bạc giản đơn, có tâm lòng bao dung rộng lớn, thái độ thành ý khiêm nhường, lại cần giả điếc làm câm, không tham không sân, hay nhẫn nhượng, hay ăn thiếu, vô ngã không riêng tư, đối việc không ngã chấp, đối người không so tính, phàm sự việc nghịch đến thì thuận chịu. Việc không ở nơi ý mà phải coi cho rõ, hết lòng giảng hóa, giáo hóa phương pháp thấy được đối với vật, việc người gặp xung quanh, gánh vác giảm nhẹ đi áp lực tâm lý, có thể yên ổn đối với tình trạng hiện tại, tiếp nạp tất cả nội tâm tự được đầy đủ. Duy có như vậy cuộc sống mới có thể đầy đủ thực sự. Cuộc sống dạt dào, lý do, cảnh từ tâm sanh. Có người vui vẻ hay không ở nơi cảnh chẳng phải là chỉ một điều kiện. Gặp cảnh tâm càng phản ứng mới là mấu chốt quyết định vui vẻ hay không. Tiếp nạp tất cả một cách đầy đủ, ăn cho khỏe mạnh, mặc cho thoải mái, ở cho thoải mái. Người tri túc nằm ở địa ngục cũng như ở thiên đàng, người không tri túc ở thiên đàng cũng như ở địa ngục. Đồ đạc đồng dạng với nhau, do con người không giống nhau, ăn vào sẽ có mùi vị không đồng. Nhà thì giống nhau, do tâm tình của con người không đồng, ở vào thì sẽ có sự khác nhau, thiên đường và địa ngục. Người tri túc một bữa, một hai món đồ ăn, thì bữa bữa đều có đồ để ăn. Người không tri túc, mỗi bữa đồ ăn bày đầy bàn, mà không phải là những món kiểu này, thì sẽ thấy không ngon. Tóm lại, là những món đó không thích thì không là, cho là không có đồ ăn. Con người có thể yên ổn ở nơi tình trạng hiện tại, tiếp nạp tất cả, nội tâm tự đầy đủ. Chỉ có như vậy cuộc sống mới có thể sung túc, thật sự cuộc đời mới dạt dào niềm vui. Giàu và nghèo, vui vẻ hay thống khổ cũng chẳng qua là trong một niệm, tư tưởng thông rồi, rất là tự nhiên điều đem làm cái sở hữu của ta. Vật ở ngoài thân lại tranh chấp có được gì? Sanh mình như hoa đàm, một lần hiện ở trong vũ trụ, bực bội có được gì? Đời người ở thế gian nên tự cầu phước nhiều. Phần nhiều hay muốn tự mình hưởng có tất cả những điều không buồn lo, không ai oán. Vì sao cần học Phật? Mục đích học Phật là như thế nào? Nói một cách đơn giản, tức là chuyển mê thành ngộ. Nhưng mê là mê cái gì? Ngộ là ngộ cái gì? Mê tức là mờ mịt đối với chân lý nhân sinh vũ trụ, không rõ được chân tướng bản nhiên của nhân sanh, cũng không rõ được sự tướng duyên khởi của vũ trụ. Chân tướng của nhân sinh vũ trụ là thế gian vô thường, cõi nước nguy hiểm, nguy hiểm mỏng manh, dễ vỡ, bốn đại khổ, không năm uẩn không tướng. Mà chúng ta ngược lại có thói quen đối với vọng tưởng chấp trước trên chủ quan, mờ mắt liều mạng tìm theo tất cả những sự vật huyễn diệt, lầm nhận muôn pháp hư huyễn là thường trụ bất hại, và thân tâm cho năm uẩn hòa hợp là chân ngã, cho đến chấp ngã, chấp pháp, khởi hoạt tạo nghiệp, rốt cuộc trôi chảy trong sinh tử, chìm đắm nơi biển khổ. Ngộ tức là đối với chân như lý tánh của nhân sinh, sự tướng duyên khởi của vũ trụ, có sự lý giải thấu triệt, biết là duyên sanh tánh không, duyên khởi vô ngại. Duyên sinh là do các duyên hòa hợp mà sinh, duyên khởi là nói các pháp do các duyên hợp thành. Tánh đó vốn không, không có sự tánh chân thật, do đó không thể chấp trước, tự tìm phiền não, lại tạo nghiệp để chuốc lấy quả khổ. Nói một cách khác, mê tức là không rõ chân tướng của nhân sanh. Một người ở trong cuộc sống vài mươi năm, nói gần, không hiểu được chính mình sinh ra như thế nào. Mỗi khi lộn xộn, rối rắm, giống như bịt mắt, đi đường. Đến già lại không hiểu rõ lúc chết, chết rồi đến chỗ nào. Cho đến tất cả vạn vật bên ngoài con người là làm sao mà đến, chỗ có tất cả đây. Điều là chẳng rõ sự kỳ diệu. Nói xa hơn, tất cả vạn hữu trong vũ trụ tại sao lại tồn tại? Phàm là không rõ được những đạo lý này gọi là mê. Ngộ là rõ ràng chứng tướng sự thật, hiểu được thân thể của nó chỉ là giả tướng hòa hiệp của bốn đại đất nước gió lửa, tức là tám đại hệ thống của thân thể con người giải phẫu ra, nhục thể tổ hợp mà thành. Nhục thể giả tướng này trải qua trẻ nhỏ, thiếu niên, trung niên, già. Có một ngày bốn đại không điều hòa thì bệnh nặng mà chết. Sau khi chết, từ từ dần về tiêu diệt. Chỉ có còn trong nơi nhục thể thực tướng, con mắt kia nhìn không thấy, lại gọi là chân như, tục gọi là linh hồn, hoặc gọi là Phật tánh, là vĩnh viễn tồn tại, là không sinh không diệt. Một người như thế này, vạn vật cũng là thế này. Người nếu hiểu được đạo lý này gọi là ngộ. Học Phật tức là đem cảnh mê của người chuyển đổi đi, mà mở ra một con đường khiến người đi vào cảnh ngộ. Nhưng mục đích của học Phật còn chưa sáng sủa là vì chưa giải thoát đau khổ cho chính mình. Càng phải vì tất cả chúng sanh mà bài trừ khổ nạn, được vui vẻ mà nỗ lực. Vì sao cần tu hành? Vì sao cần phải tu hành? Tu hành là thế nào? Đã được đạo lý này rồi thì tốt rồi, tu được rồi. Vì sao cần phải tu hành ư? Là vì cần lìa khổ được vui. Thế giới ta bà là biển khổ, người đời là kẻ khổ, khổ nhiều vui ít. Người nghèo khổ, người giàu cũng khổ, lúc bận rộn khổ, lúc nhàn rỗi cũng khổ. Khổ mỗi dạng, mỗi việc, mỗi loại rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày thường thường gặp đến. Tóm lại, không hợp với lòng không yên, không tự tại, không vui thì là khổ. Anh cho là sinh hoạt hiện tại được xứng tâm như ý, rất vui, và anh có thể giữ đời này, kiếp này đều xứng tâm như ý là vui vẻ không? Muốn lìa khổ được vui, với một niềm tin là tin Phật, một việc làm là làm thiện mà chẳng chịu học Phật tu hành, thì không ra khỏi luân hồi sáu đường, lìa không được khổ, chẳng được chân lạc. Tu hành là thế nào? Là phải ra khỏi ba cõi luân hồi sáu đường, lìa khỏi được vui thành Phật. Thành Phật đầu tiên cần phải biết tin nhân quả, dứt ác tu thiện, tu thân dưỡng tánh, rõ sanh tử, chuyển mê khai ngộ. Thế gian là cuộc vô thường, không có sự vật hằng thường bất biến. Đại địa và thân tâm chúng ta mỗi một phút, mỗi một giây đều ở nơi biến thiên. Ở trong thân tâm bất định, biến thiên ảo huyễn này, anh có thể tìm được một cái chân ngã bất biến hằng thường không? Thế giới ta bà là các hành pháp vô thường, tất cả hiện tượng đều là dời đổi biến hóa, sinh diệt từng sát na. Mọi sự vật thiên biến vạn hóa, dơ nhuốc khổ đau, khổ não lớp lớp, gọi là uế độ, cõi nhơ nhớp. Đời người là khổ, khổ của sinh, lão, bệnh, tử trên nhục thể, trên tinh thần, từng loại từng món, khổ nhiều vui ít, lấy khổ làm vui thành thói quen, cho là bình thường. Người đời phần nhiều lấy dục lạc của năm căn làm vui, khổ vui do nơi cái nhìn về nhân sinh không đồng ở mỗi người. Đối với sự nhận biết và thứ lớp của bản chất khổ vui, mỗi việc cũng khác nhau. Khổ vui vốn là do sự hỗ tương đối đãi mà an lập. Người đời nhân đó mà truy cầu sự vui vẻ, nhưng vui vẻ mà duyên đến khổ đau. Người đời tóm lại là một cái vòng trong dòng chảy sinh tử. Khổ đau và vui vẻ xé nhau mà thành. khổ là chỗ nhàm bỏ của người đời, nhưng người đời rốt cuộc không khỏi khổ đau rất nhiều. Vui là tìm cầu của người đời, nhưng cái vui mà mọi người tìm cầu ngược lại là ít ỏi và ngắn ngủi tạm bợ như thế. Ai chẳng muốn lìa khổ được vui, hầu hết có người trên đời, cái khổ thì muốn rời xa, cái vui thì muốn được. Phật dạy chúng ta, rốt ráo có gì chẳng đồng ư? Đây là nguyên, ở cái nhìn của nhân sanh có chỗ không đồng, là cạn cợt và sâu sắc. Người đời cảm thọ khổ và vui chẳng qua là ý cứ trên sự thuận và nghịch của thân tâm, tổn hại hay ích lợi mà nói thôi. Ý cứ theo Phật Đà mà nhìn, khổ mà người đời nói đổi lại là cái khổ chân chánh. Nói là vui, ngược lại chưa chắc là thật vui. Thường nghe mọi người nói, tôi muốn tìm vui, rồi tìm cầu cả một đời, được chăng cũng chỉ bất quá là dục lạc của năm căn. Nhưng ngược lại, chút ít ở trong chút ít. Đức Phật đã khẳng định rằng, đời người là khổ, có khổ đương nhiên cần phải xuất ly, lìa khổ thế gian, cầu vui giải thoát, xá lìa luân hồi ở ba cõi sáu đường. Đây là sự khổ và nhận thức nên có của nhân sinh, cũng là mục đích của Đức Phật xuất hiện ở thế gian. Ở đây lấy việc lìa khổ được vui làm tiền đề của Phật Pháp. Chúng ta chỉ hiểu rằng khổ chân thật là khổ, vui chân thật là vui, mới có thể sanh khởi yêu thích và quy hướng chân chánh đối với Phật Pháp. Phật Pháp là phương pháp đứng trên căn bản khiến chúng ta có thể dẹp trừ khổ đau mà thu được khoái lạc chân thật. Chỉ có tu trì Phật Pháp, tin thọ phụng hành, hành trì không gián đoạn, tự nhiên sẽ đạt được sự đầy đủ và vui vẻ của tâm cảnh. Đời người không có sự nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối, cũng không có sự thống khổ và phiền não vĩnh hằng. Có lúc lạc cực sanh bi, khổ tận cam lai. Người đời những nơi khổ mà tìm cầu vui, ngược lại những nơi vui mà duyên đến khổ đau. Đời người gặp gỡ thường xuyên là vui vẻ ít mà buồn đau thì nhiều. Lý do khổ não của đời người cũng vô cùng vô tận. Đời người có mấy cái khổ ư? Bao gồm có khổ của việc sanh ra, sanh khổ, khổ của già suy, lão khổ, khổ lúc gặp chết mất, tử khổ, khổ lúc gặp người mình oán hận, oán tán hồi khổ, khổ lúc cùng người yêu thương chia rời, ái biệt ly khổ, khổ vì sự vật muốn được ngược lại không đến, để tay cầu bất đắc khổ. Tóm lại, khổ về các loại, các dạng rất nhiều, chẳng an, chẳng vui, vẻ cũng là khổ. Người đời ở trên con đường đời, người thoạt muôn biến đổi này, khổ bị gặp thật là khó mà tính toán hết. Đây giống như là ăn một con gà kim loại lăn áo đường ở bên ngoài. Bên ngoài thì ngọt, bên trong thì đắng chẳng giống sao. Mà Phật Pháp chỉ ra cái mấy cái khổ này đều chẳng phải ai đó đem đến cho chúng ta, mà tự mình không rõ thị phi mờ mắt tìm cầu, gom lấy tham ái thì quả khổ đến. Người có trí huệ trước khi làm một việc, tóm lại phải hiểu rõ trước vì sao nên làm thế này. Sau khi hiểu rõ mới khẳng định sự việc nên làm, tự nhiên ý nghĩ sẽ không ngược lại, bắt tay vào việc mà không có một chút e dè lo sợ. Đối với mọi người, công việc cứ y trên đạo đức mà làm, y cứ trên trí tuệ mà xử lý tất cả công việc, tức là học Phật. Thái độ này cũng là chỗ chú trọng của Phật giáo. Phật giáo yêu cầu tín đồ là trí tín, tức là tín ngưỡng trên lý trí, không phải là mờ mắt dùng cảm tình mà tín ngưỡng. Lý do, trước khi giảng nói đạo lý cần phải tu hành, cần phải hiểu rõ trước vì sao cần phải tu hành. Con người vì sao cần phải tu hành? Phật giáo lấy đời người là khổ ra nói rõ, ắt cần phải tu hành. Vì sao nhân sinh là khổ ư? Trong bốn thánh đế, Phật dạy có sự giải thoát, khái lược cần biết. Tức là đời người có sanh khổ, bình khổ, lão khổ, tử khổ, cầu bất đắc khổ, vân vân. Tóm lại, trong một đời người đầy đủ các loại dạng khổ. Hoặc có người sẽ phản đối: hiện tại ta đang cảm thọ được rất vui vẻ, sự vui vẻ này vì sao có thể là khổ ư? Kỳ thật, kiến giải của người đời phần nhiều có sai lệch, thậm chí điên đảo. Đối với chúng ta cho là vui, nhưng trong con mắt người có trí huệ nhìn, tức chính là khổ. Sau khi vui vẻ qua đi, khổ sẽ đến. Vì vui và khổ nối nhau mà đến, cũng như ban ngày và ban đêm. Sau khi ngày qua đi, đêm tối sẽ đến. Do đó, đời người là khổ, xác thật là không thể phủ nhận. Vậy thì như thế nào mà thoát ly được khổ? Đó chính là việc gấp rút trước tiên con người phải làm. Khổ cần phải như thế nào mới là thoát ly ư? Đức Phật ở trong bốn thánh đế dạy rằng, khổ do tập mà có. Tập chính là ý tứ các món phiền não, hoặc và nghiệp. Do nơi nghiệp con người mới có khổ. Nghiệp tuy là vô hình, nhìn không thấy, rờ không được, ngược lại là chủ tể của nhân sinh. Sở dĩ cần lìa khổ, quyết cần phải đoạn tập. Muốn đoạn tập lại cần phải không tạo nghiệp, không có nghiệp bền không có tập. Như thế nghiệp là thế nào? Nghiệp là hành vi của chúng ta. Làm nên một cá nhân, thân tâm không thể không có hoạt động. Có hoạt động rồi thì có hành vi, có hành vi rồi thì có nghiệp. Sở dĩ không tạo nghiệp là không làm ác nghiệp. Và chẳng quan liên quan đến thiện nghiệp thì không làm. Vì không tạo ác nghiệp, hành thiện là điều tất yếu. Chúng ta hy vọng hành vi chính mình là hành vi thiện, tiến đến có thể làm được điều không tạo ác nghiệp. Đối với thiện nghiệp cũng không chấp trước. Như vậy thì có thể lần lượt thoát y khổ. Y cứ Phật Pháp mà nói, giải thoát phiền não, trong tâm thanh tịnh, an tường, tự tại, tinh thần thoải mái, tương lai khả quan, thoát khỏi sinh tử. Phật Pháp dạy con người cần phải dùng nhãn quan đạm bạc mà xem tình đời. Thì phú quý như khói mây, qua nơi mắt, dùng tâm trí túc để lấy và bỏ muôn vật. Tâm thanh tịnh này không bị sự trói buộc của vật bên ngoài. Đây là dùng tâm tùy duyên hành xử với nghịch cảnh. Tâm địa tự bình ổn thì không bị lụy đối với vật bên ngoài. Lại thêm một bước chí thành tu hành thì có thể đạt được niềm vui lớn niết bàn. Vậy quyết cần phải tu hành, chỉ cần nơi nương nơi Phật Pháp tu hành sửa đổi hành vi không tốt đẹp của chúng ta. Trong hành vi của chúng ta không tạo nhân khổ, ác nghiệp, mà đối với việc thiện lại không chấp trước. Hơn nữa thiện ác không lập, trong tâm không có nghiệp, tự tánh hiện tiền, khổ tức thì tiêu mất. Như vậy mới là cứu cánh. Tu hành là mỗi một người quyết cần theo sự việc mà khởi tưởng lìa khổ được vui. Đây là chỗ Phật Pháp khác thế Pháp. Tín ngưỡng Phật Pháp như chẳng tu hành, chỉ trùng nhân thiện, không phải là Pháp được lợi ích cho Phật Pháp. Lời Phật dạy và sự tu hành là không phân chia ra được. Tu hành là cơ sở của tín ngưỡng. Có tín ngưỡng cơ sở mới giữ gìn được lâu. Nếu bỏ đi vấn đề tu hành thì Phật Pháp trở thành là bằng suông thôi.